Đức vua Milanda suy nghĩ hồi lâu. Rất thuyết phục, thưa đại đức. Thế đại vương còn nghi ngờ sự hiện thân của Đức Phật nữa chăng? Thưa đã hết rồi. Thế tại sao đại vương còn trầm mặc như thế? Vâng, vì chẳng không còn hoài nghi, nhưng chúng ngoại đạo họ vẫn còn luận cứ của họ. Vậy họ có thể phản bác ra sao? Họ có thể nói như thế này: quý vị gọi chúng tôi ngoại đạo, tà giáo, thì chúng tôi cũng gọi quý vị là ngoại đạo, tà giáo. Sự xuất hiện của ông Cồ Đàm, nếu ta công nhận ông ấy có xuất hiện, làm cho ba cõi rung động gì đó, sống chàng đến hôm nay gì đó, thì các bậc giáo chủ, chân sư của chúng tôi xuất hiện ở đời này còn rung động hơn thế, còn vĩ đại hơn ông Cù Đàm gấp bội, gấp chục, gấp trăm là khác. Bằng cứ là chúng tôi đông hơn, ám miếu, tu viện, tự viện, trang viện, cốc liêu của chúng tôi rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm. Ba bộ vệ đà của chúng tôi phổ cập và ảnh hưởng toàn bộ đời sống của nhân dân châu Diêm Phù Đề. Còn nguy nga, hoàng viễn và bức tử hơn kinh điển của ông Cù Đàm nữa. Sóng động, biển động, sấm chớp long trời lỡ đất là của các vị chân sư, giáo chủ của chúng tôi. Ông Cù Đàm không có phần ở đây. Trước luận cứ ấy, thì đại đức phải trả lời làm sao hỡ đại đức? Sau, họ có quyền nói như thế, tâu đại vương, quả đúng, cái gì họ cũng đông hơn gấp bội. Nhưng điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ bao giờ vàng ngọc cũng ít hơn cát đá, trầm hương bao giờ cũng ít hơn tre gỗ. Những tập tục mê tín dị đoan, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần bình vôi, thần ông nhổ, thần bò cái, thần gốc đa, thần sông, thần hói, thần rùa, thần sư tử, thần ngã ba, thần bà mụ, thần bói toán, thần đất đai, thần ngày tốt, thần hộ mạng, thần có mực, thần mèo đen, thần gà quạ, vân vân, cả hàng triệu vị thần như thế có mặt từ tôn giáo của họ, rồi còn hàng trăm hàng ngàn cách tu ăn long ở lỗ, mang di mọi giờ, đã lôi cuốn hàng triệu người ngu si, dốt nét, tinh cuồng, tinh bậy, lạy lục, cầu khấn, van xin, để họ cầu cạnh đủ mọi thứ tham dục trên cuộc đời này. Khác xa là tiếng sấm uy vũ, cơn sóng dậy vỗ vào chất mê cuồng tâm tối của chúng sanh. Tâu đại vương, các bậc thánh nhân, A-la-hán trong giáo hội Đức Thế Tôn, sống thanh khiết giữa chốn trần gian cấu uế, bất tịnh, như cả hàng trăm ví dụ sống động, hàng ngàn hình ảnh cụ thể sống động mà đại vương đã từng thấy, từng chiêm nghiệm và từng biết qua. Lẽ nào đại vương lại không đủ sức bẻ gãy câu hỏi ngang ngược, tối tâm, cố chấp, cuồng vọng của họ hỡ đại vương? Đức vua Milanda thở dài nói, quả có vậy, và quả chẳng cũng định nói tương tự như thế. Chuyện ấy cho qua, nhưng giáo pháp chân chánh của họ thì sao? Họ cũng có thể nói rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn không bằng họ, và cơn sấm động, sóng giật kia cũng chính là của chân sư, giáo chủ của họ đấy thôi. Tâu đại vương, đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, cao ngất tầng mây, ngự giữa hư không không một cách uy nghi, đỉnh đạt, không núi nào có thể so sánh được. Nhưng đến gần, ta có thể thấy rõ cả hàng ngàn đỉnh núi to nhỏ, nhấp nhô, kéo dài, bao bọc xung quanh như một bức tường thành kiên cố của cõi trời. Ở đấy, có những đỉnh núi rất có tên tuổi, có những đỉnh núi đá phát sáng rất có tên tuổi, lại có những khu rừng trầm, rừng chiên đàn, rừng đại thọ, có có cả hàng trăm hàng ngàn hồ nhỏ nước trong mát như suối trời, hàng trăm hàng kỳ hoa, dị thảo, thuốc trường sinh, thuốc dưỡng nhau, thuốc dưỡng lão, thuốc hồi sức, thuốc sinh con, vân vân, tất thảy đều có đủ. Tâu đại vương, đừng tưởng Hy Mã Lạp Sơn chỉ có một màu xanh của núi, hay màu trắng của tuyết, hay màu xám của mây trời. Không phải thế, nhìn ngày, nhìn đêm, qua các thời khắc khác nhau, đôi khi Hy Mã Lạp Sơn có màu sắc của trời, màu sắc đêm hát nguyệt, thản hoặc nó như màu của hoa mạc sen, có màu trộn lẫn chữ lam, tía thâm, có khi lại giống màu nơi thân của chúa rông, xanh đậm, lại có khi sáng trắng như sóng nắng tháng năm. Các đỉnh tháp, núi cháo, núi chắc ở xung quanh cũng biến hiện sắc màu huyền ảo như thế. Và nơi đây là chốn dạo chơi của thần tiên, chỗ đàn ca sướng hát của càn thác bà, các loại cửng na la, phù chú gia, tới lui, rong chơi thỏa thích. Ở đây cũng là quê hương của kim xí điểu, các loại rồng, atula và dạ xoa vân vân. Và đúng là một quẩn cư rất thịnh mãn các chủng loài chúng sanh. Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, hàng ngàn đỉnh núi to nhỏ khác cùng toàn bộ quần cư ấy được ví như Pháp Sơn Vương mà Đức Thế Tôn đã kiến tạo. Vua núi Pháp ấy sừng sững uy nghi, chói lọi giữa 10.000 thế giới ta bà. Trên chóp núi, vua Pháp ấy là Tam Tạng Thánh Điển, đồng thời hiển lộ ba pháp giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Hàng ngàn ngọn núi to nhỏ tạo nên thế liên hoàn của quần thể ấy, được ví các đại trưởng lão A-la-hán cùng chư tăng đắc từ đệ nhất quả đến đệ tứ quả, đồng thời cũng là những bậc làm pháp sư, giảng sư, bậc nâng đỡ tạng kinh, tạng vi diệu pháp, tạng luật, các bậc đầu đà khất thực, bậc thiểu dục, chi túc, bậc đắc tam minh, bậc đắc tuệ phân tích, bậc thành tựu ba la mật tuệ, bậc đệ nhất nhẫn nhục, bậc đệ nhất tinh tấn, bậc đệ nhất độc cư, bậc đệ nhất thiền định, bậc đệ nhất thiên nhãn, bậc đệ nhất đa văn, bậc đệ nhất thuyết pháp, bậc đệ nhất đầu đà, vân vân. Còn nữa, các khu rừng trầm hương, rừng chiên đàn, rừng đại thọ ấy là gì? Là vô lượng giới đức định đức ở đấy, hoặc ngạt ngào hương thơm, hoặc vững chãi kiên cố, để cho muôn loại chúng sanh được chở che và được hưởng bóng mát. Vô lượng nước trường sanh, thuốc dưỡng sức, thuốc dưỡng lão, thuốc dưỡng nhan, thuốc sinh con ấy là gì? Là vô lượng pháp môn tùy căn tánh trình độ của chúng sanh đến đấy để thâu hái lợi ích cho chính mình. Tâu đại vương, có lẽ ngoại đạo bảo rằng họ cũng có pháp sơn vương hùng vĩ cùng quần cư thanh tịnh như thế. Đúng, họ cũng có 62 đỉnh núi tà kiến phiến diện, một chiều đã được Đức Tôn Sư điểm mặt trong kinh Phạm Võng. Đức Thế Tôn đã bủa bằng một chiếc lưới lớn, vớt tất thảy tà kiến ấy, quăng lên bờ và không một chút cá nào thoát khỏi. 62 luận thuyết kia làm sao đứng vững trước cái thấy biết toàn diện của Đức Đạo Sư. Đại vương cũng đã từng đi tham vấn với các tông phái khác, lẽ ra đại vương hiểu rõ trình độ kiến giải của họ ngang đâu, đã có thể so sánh với ngọn núi Pháp của đại vương chưa? Mà dám ví mình là Pháp Sơn Vương như Đức Phật. Đức vua Milanda nói, cái điều định hỏi, chẳng chưa hỏi mà đại đức đã trả lời rồi. Quả là biển thế gian và núi Pháp kia, các bậc giáo chủ của ngoại giáo cũng đã từng ví về mình, nhưng chẳng còn muốn biết đại vương còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được, tâu đại vương, ví như sau những ngày nắng hạn, một trận mưa lớn rơi xuống. Trước khi mưa, trên trời có những đám mây quần tụ, hoặc có những đám mây lượn quanh như dây chuyền, có những khoảng sáng rực và có những sắc màu chói chang. Từ hư không, những làn gió mát mẻ quạt tới, phất phới những đóa hoa trời. Có những âm thanh dội vang như voi róng, ngựa hí, cọp gầm, làm chao đảo không gian. Từng làn điện chớp ngang, dọc như xé rách bầu trời. Hàng trăm thứ chim bay, liệm tứ tung. Mọi người tụ họp vui tươi hoan hỷ, mây kéo về thêm nữa, màu sắc thay đổi nữa, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng. Màu hoa cà lẫn lộn màu chim phượng hoàng, màu hồng thẫm lẫn lộn màu trái đào tiên. Nhạc trời trỗi khúc ca tấu tưng bừng. Mưa rơi xuống, mưa rơi xuống thế gian từng trận từng hồi, ào ào tuôn chảy đầy mương rãnh, suối khe, tiếng to tiếng nhỏ, hồ lớn hồ nhỏ, cỏ cây thấm đất thâm. Dòng sông hào sảng nước, biển mênh mông nước, tất cả đều xanh tươi, nảy lộc, đâm chồi, tất cả đều sanh trưởng no vui, thịnh mãn. Tâu Đại Vương, trận mưa ấy được ví là trận pháp vũ của Đức Thế Tôn đã rơi xuống trần gian này sau mấy triệu năm. Cơn pháp vũ ấy đã thấm vào vô lượng chúng sanh trời người, nảy lộc đâm chồi đạo quả, no vui hỷ lạc, thịnh mãn phước báu, sanh trưởng đức tin và trí tuệ, tẩy sạch bụi bặm cấu uế, dập tắt lửa tham sân phiền não. Tâu Đại Vương, không cần phải nói hết ra đây diệu dụng của cơn pháp vụ ấy. Chúng ta không muốn trùng lập văn tự, trùng lập ngữ nghĩa, trùng lập chi pháp, nhưng quả thực là rõ ràng. Khi nước từ bi ấy chảy tràn qua lịch sử, chảy qua các quốc độ, chảy qua thời gian, để chánh pháp có mặt ở đâu thì ở đó không có hận thù oan trái. Kẻ cướp buông đao, hung dữ mỉm cười và tình thương thương tương ái thuận hòa, làm mát mẻ trái tim, làm phơi phới lòng người. Vậy do đâu mà nước cam lồ bất tử ấy có mặt hôm nay? Ngoại đạo chăng? Chính thể vương pháp của Đại Vương chăng? Ồ, Đại Vương bảo nằm rằng trong quốc độ của Đại Vương có thứ nước ấy à? Nhưng xin hỏi Đại Vương lấy thứ nước ấy ở đâu? Ý Bừng Tăng hỏi là hỏi tận suối nguồn. Quả là từ Phật, từ cơn pháp vũ năm xưa ấy. Ồ, té ra Đức Phật có mặt thật rồi. Thực ra, chẳng chỉ hỏi cho hết mọi lý do, mọi hoài nghi có thể, chứ Đức Phật đang thờ kia, lịch sử kinh sách đang còn đó, chánh pháp đang được giảng nói, đến tận hôm nay, thì làm sao có thể phủ nhận Đức Phật lịch sử của chúng ta được? Đại Vương nói, chúng ta, nghĩa là chúng ta là Phật tử. Đức vua Milanda cười ha hả, thôi, chẳng đồng ý là Đức Phật rồi mà. Đại Vương có muốn nêu ra ví dụ nữa chăng? Nếu Đại Đức còn ví dụ, thì chẳng vẫn muốn nghe như thường. Vâng, có một con voi chúa, tên là Chattanta, cao thượng hơn các voi. Nó có thân hình cao đến 7 hắc tây, dài đến 9 hắc tây, có trang sức buộc đeo đến 10 điều. Voi chúa ấy có mắt trắng, đuôi trắng, móng cũng trắng, có lọng trắng, bành trắng và thân trắng như màu mây trời. Tấm lưng của nó đầy đặn như tấm phản, các chi thể múng múc, bắp thịt no tròn. Nó to cao xinh đẹp như một quả đồi, với cây cối non tơ óng ánh, có ngà trắng bóng trong như ngọc vuốt. Voi chúa ấy có sức mạnh kinh người, có thần lực tuyệt hảo, vô địch trốn sơn lâm. nó đi đơn độc rừng cao rừng thấp, hướng này hướng kia, một cách vô bố, vô ý, đỉnh đạt và cao sang. Nó đi đâu, hướng nào, thì ở đấy cây cối bị giẫm nát, bật gốc. Nó lấy vòi quấn những cây thân mềm, nhổ ăn. Nó lấy chân đạp oằn xuống những cây thân mộc, làm vướng lối đi. Dấu chân của nó rất to lớn, hằn sâu trên lớp đất cứng, thành hố ở các lớp đất mềm. Chỉ nhìn nơi nào cây cối ngã đổ, chỏng chiêng và dấu chân phi thường còn lưu lại dấu tích, ai cũng có thể xác định đấy là do tượng vương Chadanta làm ra. Tượng vương Chadanta là thủ phạm. Cũng như thế, Tâu Đại Vương nhìn lộ trình kia, nhìn dấu chân để lại, ai cũng biết đó là tượng vương Chadanta, thì nhìn lộ trình trải qua lịch sử, thời gian và những di tích để lại như chùa chiền, tượng đài, kinh sách, ai cũng có thể nhận ra dấu chân vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Còn hơn thế nữa, dấu chân phi thường ấy lại huy hoàng ứng tích ở ba cõi. Nếu tượng vương trang điểm châu báu được 10 điều thì Đức Thế Tôn có đến 108 điều. Còn nếu so sánh với sự uy vũ và dũng mãnh như sư tử thì cứ so sánh. Nếu so sánh với bảo vật của những bảo vật thì cứ so sánh. Ngoài ra, dấu chân của Đức Thế Tôn để lại còn là một gia tài tinh thần vô giá. Một là, trên thế gian có người làm lành, lánh ác, thì Ngài là người làm lành, lánh ác, đệ nhất. Hai là, trên thế gian, nếu chưa có ai toàn thiện, thì Ngài là bậc toàn thiện. Ba là, trên thế gian, nếu ai là người có huấn luyện lục căn, thì Ngài là người huấn luyện lục căn, đệ nhất. Bốn là, trên thế gian, nếu ai là người có nguyện lực, thì Ngài là người có nguyện lực kiên cố đệ nhất. Năm là, trên thế gian, nếu có ai là người tinh tấn, thì Ngài là người tinh tấn tối thượng. Sáu là, trên thế gian, nếu ai là người có trí tuệ sáng suốt, thì Ngài là người đại trí tuệ. Bảy là, trên thế gian, nếu ai là người có thần thông, thì Ngài là người có thần thông toàn mãn và siêu đẳng. Tám là, trên thế gian, ai là người có danh vọng sáng lạn, thì Ngài là người có danh vọng sáng lạn và vô nhiễm. Chín là, trên thế gian, nếu có ai là người oai lực, thì Ngài là người có oai lực tối thượng, vô khả tỷ. Mười là, trên thế gian, nếu có ai là người giải thoát khỏi nỗi sợ hãi thì Ngài là người giải thoát sợ hãi toàn diện và toàn vẹn. Mười một là, trên thế gian, nếu có tăng hoặc nhóm đạo sĩ, hoặc bậc trí tuệ, hoặc thầy, hoặc pháp vương, hoặc chư thiên, hoặc đế thích, hoặc phạm thiên, thành tựu nhiều đức lành, thành tựu nhiều pháp, rành rẽ mọi điều, có bi định, khả dĩ làm nơi nương nhờ, nơi nương ghé, thành tựu ước nguyện cho nhiều người, thì Đức Thế Tôn còn vô lượng pháp, vô lượng đức hơn thế. Tâu Đại Vương, qua chứng tích vĩ đại như thế, thì dấu chân của Đức Tôn Sư có ai là người so sánh được nhỉ? Thưa vâng, Đức Thế Tôn vốn thuộc giống dòng Thái Dương, là thái tử cành vàng lá ngọc, là bậc vương giả ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đã từ bỏ cung vàng hoa lệ, vợ đẹp, con xinh, ngai vàng và bảy báu, trốn vào rừng sau sống đời đạo sĩ nghèo nàn, bắt đầu từ dạo ấy. Dấu chân của Ngài mở ra một lộ trình cho thế gian. Thứ nhất, xuất ly, dứt bỏ, tầm cầu giải thoát. Thứ hai, không lưu luyến, không hệ lụy gia đình, trần thế. Thứ ba, sống đời cô độc, trầm tư, thiền định để diệt bỏ phóng dật, khôn trầm và hoài nghi. Thứ tư, dùng minh sát tuệ để tiêu trừ ngã chấp và tà kiến. Thứ năm, đoạn lìa vô minh ái dục. Từ đây lộ trình kia lại khai thông con đường bất tử, tức là niết bàn, chấm dứt khổ đau phiền não, giải thoát sinh tử luân hồi. Dấu chân này tức bát chánh đạo, tức là thức giác chi, nó rộng rãi, quang đãng và thanh tú, mỹ lệ. Ai nhìn xem cũng no mắt hoan hỷ, ai nhìn thấy cũng vui mừng, đem lại tâm tư thái bình an lạc, làm cho không còn sợ hãi bất cứ điều gì, hơi thở cũng trở nên bình lặng, mát mẻ, đêm ngủ không còn mộng mị, giật mình, no đầy, khoan khoái, là cảnh giới vững chắc kiên định, là dấu chân của sự tiến hóa, đem lại danh vọng cao sang vô dục, đem lại sức mạnh, sắc đẹp, tài sản, thành tựu, như ý nguyện, mọi sở cầu. Còn nữa, dấu chân của Đức Chánh Biến Chi đã phủ trùm lên tất cả dấu chân chủ thuyết tà kiến của ngoại đạo. Ở trên, ở cao và ở xa tất thảy mọi dấu chân, chừng thế. Bây giờ, ta hãy nhìn xem những dấu chân của sư tử, dấu chân của các loài rồng, dấu chân của bò chúa, dấu chân của dạ xoa, dấu chân của đức vua, dấu chân của các nhà uyên thâm vệ đà, dấu chân của phạm thiên, dấu chân của người đã vắng lặng, những dấu chân của đạo sĩ, dấu chân của người trí tuệ, dấu chân của người chiến thắng, dấu chân của người quý báu, cao thượng, tối thượng. Có thể nào so sánh những dấu chân ấy với dấu chân đức tôn sư, là dấu chân của bậc giải thoát hoàn toàn, bậc đại A La Hán vô sanh, thông suốt thế gian và siêu xuất tam giới. Tâu Đại Vương nói tóm lại tất cả mọi dấu chân trên trường thế, dù cụ thể như dấu chân của voi chúa Chaddanta, dù trừu tượng như dấu chân của đức vua, cũng nằm trong lẽ thịnh suy, còn mất sinh diệt. Thời gian sẽ phủ mờ, tuế phụ, nguyệt sẽ làm cho tiêu vong, vô thường sẽ làm cho biến hoại. Nhưng dấu chân của đức đạo sư dù chỉ có thức giác chi này thôi, cũng đã là dấu chân miên tồn trên thời gian và lịch sử, cùng tồn tại với chánh pháp nhiều ngàn năm, chẳng thể phai mờ. Tâu Đại Phương. Đức vua Milanda gật đầu, thế là đã hết hiểu ví dụ, hết cách ví dụ rồi, phải không đại đức? Bần tăng còn muốn nói về con sư tử chúa nữa, không biết đại vương đã mệt mỏi chưa? Thưa, thân đã mệt nhưng tâm thì vẫn còn muốn nghe. Vậy thì bần tăng xin được tiếp tục. Chắc đại vương cũng đã có nghe về vóc dáng uy mãnh và tập tính kỳ lạ của loài sư tử chúa. Nó có thân hình khôi vĩ, dáng dấp đỉnh đạt, quý phái và cao sang. Nó cao to và đẹp đẽ như vầng mặt trời, chùm lông cổ của nó dày mịn như cuốn 10 vòng khăn len màu nhung sẫm. Lông mọc xoay quanh thân hình nó như bao phủ những lớp mây xoắn. Nó vững chắc như cây cột trồng, nó khí thế hừng hực như miệng núi lửa, nó chẳng sợ ai và cũng chẳng ai dám làm hại nó. Nó có sức mạnh của vài chục viên lực sĩ cộng lại, nó nhanh nhẹn như mũi tên vọt khỏi cây cung. Hàng trăm loại thú rừng thấy dấu chân nó, tim đều thót lại, và khi gặp mặt nó thì bốn chân sụm xuống, sợ hãi nằm im cho nó thò móng xé, xác ăn chơi. Thịt mềm và thơm nó mới xài, thịt dai và hôi nó chê, vồ một con thú, ăn xong là bỏ, chẳng thèm đụng đến thịt dư. Nước trong mới uống, nước đục không uống. Thế đó, nó làm như nó là ông hoàng, bà chúa. Nhưng là ông hoàng bà chúa, độc cư trong những khu rừng thanh vắng. Vào lúc trời chiều mát mẻ, gần hoàng hôn, sau khi lui tới xem xét bốn hướng, nó mới vào, ẩn trốn hang sâu. Rồi, buổi sớm mờ sương, nó vươn vai đứng dậy, cất tiếng rống, sư tử hống, làm oai với vạn loài. Mặt đất rung động, núi đồi chao đảo, lá rụng ào ào, chim bay trên không cũng rớt xuống, mọi loài khiếp sợ, rung lẫy bẫy. Tâu đại vương, đấy là vóc dáng, tập tính và uy lực của loài sư tử chúa vậy. Đức vua Milanda gật đầu. Đại đức muốn ví với Đức Thế Tôn chăng? Đúng vậy, Đức Đạo Sư cũng thuộc giống dòng quý phái cao sang. Ngài có thân hình khôi vĩ, đẹp và sáng ngời như một cái tháp bạc. Ngài như từ cái động vàng của cõi trời bước ra. 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp còn triệu triệu lần Ba La Mật vi diệu hơn chú sư tử xuất sanh kia. Tất cả từ nơi Đức Thế Tôn đều tỏa ra sự vững chắc, kiên định, trầm tĩnh, khoan thai, chừng mực, mềm dẻo, nhu hòa, mà sức mạnh, thể chất và tinh thần thì ba giới bốn loài đều phải sợ oai. Khi Ngài trú không định, vô tướng định, thì như ở ẩn vào một hang sâu, ngoài trái đất, không ai có khả năng tìm ra, dầu vết dù ma vương, dù người, trời, các bậc A-la-hán có thần thông tối thượng. Khi Ngài trú từ bi, định, thì làn sóng mát mẻ từ nơi ngoài tỏa ra, mười phương tám hướng, bao phủ vô biên, khắp các cõi. Ai cũng diệu hòa, thơ thới, ai cũng hoan hỷ, thanh lương. Thỉnh thoảng, Ngài cũng vươn vai đứng dậy, cất tiếng, sư tử hống, làm cho 62 tà kiến và ma vương run sợ. Tâm Ba La Mật, giải thoát Ba La Mật của Ngài bao phủ trên vòm trời như chiếc lưới vĩ đại, không có một kiến nào được thoát ra, không có một ngụy biện nào không bị vây chặt, không có một cuộc đối đáp nào không bị bặc tiếng. Các bậc thuở đó như Purana Kassapa, Makkaligosala, Ajita Kesakambala, Bakuhaka Kayana, Sanya Yabe Lathaputa và Nigantana Thaputa. Nếu không thục cổ im hơi thì cũng lý luận trường uống, không chơi trò nói xấu sau lưng thì cũng giả vờ xung xoe trước mặt. Khi tiếng sư tử hống của Đức Thế Tôn vang động giữa các hội chúng Bà La Môn thì 62 loại triết học đương thời không còn đứng vững, tan tác siêu ngã như bị một cơn bão lốc. Không bật gốc thì cũng gãy cành, cục đọt, lá rụng tơi bời. Trái lại, những người có thiện duyên, túc duyên thì hớn hở ngưỡng mộ, phát tâm trong sạch, quy y chánh pháp, về nương tựa nơi cội Bồ Đề. Tâu Đại Vương, gọi là oai lực của Đức Thế Tôn cũng được, gọi là dấu chân của Đức Thế Tôn cũng được, mà gọi là sư tử hống cũng được. Tùy, nhưng rõ ràng, uy lực ấy là vô lượng, dấu chân ấy là vô lượng, mà sư tử hống ấy cũng là vô lượng vậy. Ai còn dám không tin sự hiện hữu của Đức Thế Tôn, hỡ Đại Vương? Thế là hết ý nghĩa, cùng tận ví dụ rồi, Đại Đức. Tâu, còn nữa, ví như con sông Đại Hằng, vào mùa nước lũ, từ đỉnh cao tuyết lãnh ầm ào, cuồng nộ lao qua thác gền, khe suối, cuốn theo mình nó, biết bao nhiêu là gốc cây, cành nhánh lá, rác rều, tổ kiến, tổ ong, lau sậy, che nứa, về nơi biển cả. Và thế là cọp beo trăng gấu chồn thỏ hươu nai, sợ hãi chạy trốn, lên sườn cao. Khi lũ tan, sông lặng, người ta chỉ nhìn, dấu rều, dấu cỏ dính trên ngọn cây là có thể biết cơn lũ bao lớn và biết nước dâng cao mấy chục hắc tay. Cũng tương tự như thế, Tâu Đại Vương chỉ nhìn bao nhiêu tà kiến, ngu muội, xấu ác, bợn nhơ, rác rèo, cấu uế, lâu xại ương hèn, cành tham gốc sân, tổ ngã chấp, tổ si mê, theo dòng mà trôi đi, chỉ nhìn các tà sư, giáo phái chủ, giáo phái sư, tổ sư, chân sư, bùa chú gia, tế ngự gia, triết học gia, sợ hãi chạy trốn, tan tác chỗ này chỗ kia, là có thể biết cơn lũ chánh pháp vừa đi qua đời này như một dòng chảy đại hồng và vô ý. Khi mà tức thảy đã trôi về đại dương, biển cả sẽ tự làm thanh khiết chính mình, bèn quăng lên bãi tất cả những vật dơ uế bất tịnh. Còn lại muôn đời vẫn là biển pháp trong sạch thiêng liêng, dành cho tất cả chúng sanh hữu duyên nhẫn nhơ bơi lội tha hồ sông chơi. Đại vương, biển pháp mênh mông ấy là gì? Có lẽ chúng ta cũng không nên giải thích hoặc ví dụ rườm rà nữa, có phải vậy chăng? Vâng, chẩm hiểu rồi. Vốn liếng một lần, chẩm tiếp thu từ buổi vấn đáp hôm nay, đủ sức cho chẩm xài 10 năm để luận thắng bọn môi mép tà ma. Ngài không cần nói thêm gì nữa. Thâm tà, thâm tà.